Đợi họ tỉnh rượu, họ sẽ khôi phục lại bình thường. Phải dùng cái ví dụ này để nhìn nhận họ. Hành Phổ Hiền khó. Phổ Hiền gọi là đại hạnh, ưu đại hạnh, chứng đại quả. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, lão tổ tông không hề đơn giản. Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, lão tổ tông đã dạy chúng ta cái ý này. Lão tổ tông cho chúng ta khái niệm nhân tánh vốn thiện, còn viết câu này thành câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là sách giáo khoa dành cho nhi đồng. Quyển đầu tiên là quyển nhập môn, câu này được viết thành câu đầu tiên. Nhân chi sơ tánh vốn thiện. Vốn thiện là sao? Vốn thiện chính là Phật, chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hay nói cách khác, bổn tánh vốn thiện cùng với câu tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật mà Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm đều là cùng một nghĩa. Cách nói tuy khác nhưng hoàn toàn nói về cùng một việc. Đây là sự thật không hề giả. Chúng ta mê hoặc điên đảo, thấy cái này thì phê bình, thấy cái kia thì chỉ trích, thấy điều là tạo nghiệp, ngày ngày tạo nghiệp, nhưng chính mình lại chẳng hề hay biết, hồ ý hay vô ý, toàn là tạo nghiệp, đều cho rằng bản thân mình ghê gớm lắm, coi thường người khác. Hai chữ lễ kính này, đây là dành cho chư Phật chúng ta. Làm thế nào đều giác ngộ được tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, ta lễ kính đối với hết thảy chúng sanh. Phải có cái thái độ lễ kính như đối với chư Phật vậy. Thế thì đúng rồi. Thấy hết thảy mọi người, chúng ta thấy Phật là đảnh lễ ba lễ. Thấy tất cả mọi người, thậm chí còn cúi đầu kính cẩn. Về lý tuy khác, nhưng sự cung kính thì hoàn toàn giống nhau. Điều khó mình một cách cung kính. Cổ nhân Trung Quốc bất luận gặp nhau vào lúc nào đều là khom mình 90 độ. Nhất định không có chuyện hủy bán. Bạn xem câu thứ hai nói là xưng tán Như Lai. Đây chính là tăng khen tăng. Gia hòa vạn sự hưng. Người một nhà khen ngợi lẫn nhau, nhà đó liền hưng vượng. Một doanh nghiệp mà ông chủ với nhân viên ca ngợi lẫn nhau, doanh nghiệp đó nhất định phát đạt. Xã hội cũng như vậy, quốc gia cũng như vậy, mà cả thế giới này cũng như vậy. Toàn bộ thế giới giữa các nước đều tán thán nhau, thế giới sẽ hài hòa. Thế thì làm sao có chuyện xung đột được? Nhân dân hạnh phúc, thấy điều phải tán thán lẫn nhau, không được phép hủy bán. Hủy bán là đang tạo nghiệp địa ngục. Bạn chẳng qua là ghen ghét một người, nhưng bạn nào biết sự oán hận với hủy bán đó của bạn đã gây ảnh hưởng lớn đối với mọi người, đặc biệt là đối với cha mẹ, tôn trưởng, đạo sư với tam bảo. Nếu như bạn hủy báng, người khác nghe thấy bèn mất đi lòng cung kính. Vì sao tâm cung kính đó của họ không còn nữa? Bởi là do bạn mà ra. Bạn nói xem,
nhất là đối với một người dẫn đầu,
truyền thống văn hóa Trung Quốc suy đến ngày nay, đầu dây mối nhợ là do ai gây ra vậy? Chính là Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu không có lòng cung kính, tự xưng mình là lão Phật gia, đem Phật Bồ Tát, Thánh Hiền, Bộ Thánh Tiên Hiền đều đẩy xuống dưới. Còn bà ta thì cao cao tại thượng. Khiến cho đất nước hiện thời, cái gọi là phần tử tri thức, thời đó nói là người đọc sách, tính tâm đối với truyền thống văn hóa ngày càng mờ nhạt, đến khi bản thân mất nước, gần như tính tâm đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị lung lay. Giờ Từ Hy đang ở địa ngục vô gián, lúc nào mới có thể ra khỏi chẳng ai biết được. Trung Quốc đến lúc nào lại trở về với thời kỳ thái bình thịnh thế? Có thể lúc đó bà ta sẽ được thoát ra. Chỉ cần có người đối với truyền thống văn hóa, đối với cổ thánh tiên hiền có sự hoài nghi, nghi ngờ đối với tổ tông, thì bà ta đừng hòng ra khỏi địa ngục. Đó là tự làm tự chịu. Phụ thể của bà ta có đến tìm tôi, bây giờ hối hận thì cũng chẳng ích gì. Xin tôi giúp đỡ, tôi chỉ có thể lập bài vị cho bà. Trong phòng ghi hình của tôi có để bài vị của bà. Thật là đáng thương. Bao đời tích công lụy đức, mới ngồi được ở bảo tòa của đế vương. Thời gian tại vị chẳng làm việc tốt. Sau cùng dẫn tới việc nhà ta người vong, nước mất rồi, triều thanh vong quốc, bản thân chết đi, đọa vào địa ngục. Do không biết cung kính, cho nên cung kính là hành phổ hiền Bồ Tát tu, không phải Bồ Tát bình thường. Bồ Tát thông thường đạt không đến cảnh giới này. Chúng ta nếu muốn tu tiêu nghiệp chướng, lễ kính với xưng tán, nghiệp chướng liền tiêu trong 10 nguyện. Chỉ cần tu 2 nguyện, nghiệp chướng của chúng ta vô thủy kiếp đến nay liền có thể tiêu trừ. Còn tiêu rất nhanh, không được tiếp tục phê bình, không được hủy báng. Tự mình phải khiêm hư, tôn trọng người khác. Khiêm cung mới có thể tích đức, mới có thể tích công lụy đức. Ngạo mạn tự cho mình đúng, công đức toàn bộ mất sạch. Cổ nhân có một câu nói, trong nhà Phật nói rằng, các bậc đại đức dạy rằng, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, chướng ngại liền ùa về. Một niệm cao ngạo, công đức gì cũng đều mất hết. Vị trung phổ hiền là đẳng giác Bồ Tát, hay nói cách khác, từ sơ phát tâm đến khi chứng đắc Bồ Tát ở địa vị sơ tín đại thừa, bằng tu hành phổ hiền được gọi là vị tiền Bồ Tát. Phải biết rằng chúng ta chưa chứng đến địa vị sơ tín, chưa chứng được địa vị sơ tín thì không được tính. Là sao? Là coi như chưa tu. Khi thật sự chứng đắc quả vị sơ tín rồi, tu hành phổ hiền mãi cho đến thập địa, tổng cộng 50 vị thứ, gồm thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đó đều thuộc về vị tiền. Vị trung thì sao? Đó là đẳng giác. Còn vị hậu thì sao? Vị hậu tức là sau khi thành Phật mới dùng thân phận Bồ Tát Phổ Hiền để giúp đỡ cho chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Đó gọi là vị hậu. Vì thế, vị hậu đắc quả nhưng chẳng xả nhân hành, tức là đã thành Phật nhưng chẳng bỏ hành khi còn tu nhân. Cái này gọi là vị hậu. Vị hậu không định là hiện thân gì, cho dù thì hiện thành sơ tín, nhị tín hay tam tín đi chăng nữa thì vẫn là vị hậu phổ hiền. Đó là Phật tái lai thì hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói về ba loại lớn, rất nhiều người là vị hậu phổ hiền, nhưng chúng ta không biết. Chúng ta hãy thử ngậm lại thử xem, Thái Hiền Bồ Tát dường như rất giống với một vị hậu phổ hiền. Đến vì chúng ta mà biểu pháp, đến làm ra tấm gương này cho chúng ta xem. Ngài không phải người thường. Người bình thường nếu như có thể chiếu theo phương pháp của Ngài mà học, nhất định một đời đắc sanh tịnh độ. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền, bạn cứ tỉ mỉ xem xét chiếc đĩa này, chúng ta sẽ thấy mười đại nguyện vương đều trọn vẹn đầy đủ, chân thật không thể nghĩ bàn. Hành Phổ Hiền của Ngài là từ trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, ở nơi sự việc đối người tiếp vật. Thánh Lương Sớ giải thích chữ phổ hiền như sau: quả không gì chẳng cùng tầng là phổ. Quả chính là tự tánh, tức minh tâm kiến tánh. chuyển tánh một cách triệt để, một cách viên mãn, cũ cánh kiến tánh rồi, đây gọi là quả chẳng gì không cùng tận. Đây là ý nghĩa của từ phổ chẳng xả nhân địa, là hiền. Cái ý này là chỉ cho vị hậu phổ hiền, do Như Lai hóa hiền. Như Lai là nói từ trên tánh, chư Phật là nói từ trên tướng. Cho nên câu đầu tiên bảo là lễ kính chư Phật, câu thứ hai là xưng tán Như Lai, không hề nói là chư Phật. Chư Phật với Như Lai là hai nghĩa khác nhau. Chư Phật là nhìn từ trên tướng, nhưng Như Lai là nhìn từ trên tánh, chứ không phải trên tướng. Tương ưng với tánh đức thì xưng tán, không tương ưng với tánh đức thì không xưng tán. Cho nên nó có sự phân biệt một chút. Nói từ trên tướng, bất kể bạn là gì đi chăng nữa, chúng ta thấy điều được xưng là chư Phật đều phải lễ kính. Nhưng xưng tán có sức ảnh hưởng. Nếu như họ bất thiện, họ làm ra những điều toàn là tham sân si, mà ta cũng xưng tán họ, khiến người khác cũng tạo tham sân si, thế thì có tội rồi. Cho nên đi ngược với tánh đức thì không xưng tán, không nói gì hết, không để trong tâm. Nếu như tương ưng với tánh đức, với tam quy, năm giới, mười thiện, tương ưng với những điều này thì chúng ta xưng tán, không tương ưng thì không xưng tán. Đây chính là chỗ khác nhau giữa lễ kính với xưng tán. Cái này không thể không biết.